Quý thính giả vẫn đang theo dõi các chương trình của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và thưa quý thính giả, sau đây chân như mời quý vị cùng bước vào chương trình Cuộc đời và sự nghiệp. Và thưa quý thính giả, trong chương trình Cuộc đời và sự nghiệp tuần lễ này, chân như hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ, một kỹ sư tin học. Ông sinh ngày 18 tháng 5 năm 1943 tại Sài Gòn. Lúc bé thì ông đã học tiểu học ở trường Cầu Kho, Sài Gòn. Khi vào trung học thì ông đã học ở trường Petruski. Và sau khi đậu tú tài thì ông đã du học sang Pháp năm 1964 và đã nhận bằng kỹ sư tin học do IBM France đào tạo. Thưa quý vị, ông đã làm việc hơn 41 năm trong cái lĩnh vực tin học và liên tục trong vòng 31 năm ông đã giữ chức vụ về kiểm soát phẩm chất. Hiện tại thì dù ông đã nghỉ hưu nhưng mà vẫn được các hãng mời vào trong cái nhóm gọi là cái nhóm công thần có khoảng 50 người vì ông đã giúp cho hãng phát triển và thịnh vượng. Và hiện nay thì ông cũng là một trong thành viên của Hàn Lâm Viện Âu Châu. Thưa quý vị, khi còn nhỏ thì ông đã học đàn Tây Ban Cầm, yêu thích và chơi đàn từ nhạc cổ điển cho tới nhạc Tây Phương đến nhạc jazz, rock and roll. Thưa quý vị, người mà Trân Như muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay đó là nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Trân Như xin gửi lời chào đến nhạc sĩ ạ.
Dạ, rất là hân hạnh được Trân Như phỏng vấn trên đài Việt Nam hải ngoại, thành ra được vinh dự để mà có đôi lời nói chuyện với các đồng hương ở Việt Nam hải ngoại.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ. Trân Như biết là thời gian ở bên hai bên nó khác nhau nhưng mà nhạc sĩ cũng đã bỏ thời gian để mà đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin nhạc sĩ cho Trân Như cũng như quý thính giả biết thêm về cái sự mê say âm nhạc của ông. Được biết là khi mà còn rất là bé thì ông đã mê say cái bộ môn này rồi. Không biết là vào cái thời đó thì nhạc sĩ có bị ảnh hưởng bởi một ban nhạc hoặc là một ca sĩ nào không ạ?
Dạ, từ hồi nhỏ 6 tuổi đó thì thích đàn lắm.
Vâng.
Nhưng mà bố mẹ không có muốn mấy đứa con đàn đó, cái bằng xướng ca vô loại. Thì hồi 6 tuổi đó, cái người kế nhà đó, ông đàn guitar, cũng đàn thường thôi, ông đàn cũng hát đó. Thì say mê, mình ngồi mình nhìn ổng một cách rất là say mê. Thì ông làng xóm, ổng thấy thằng nhỏ này 6 tuổi mà sao mà lúc nào ổng xách cái đàn ra cũng ngồi kế ổng để nghe ổng đàn đó. Thì một thời gian sau ổng bị đi lính. Ổng đi lính thì tiệm đi năn nỉ ổng, nói không, ông mà để ông đi lính á, cái đàn ông có thể cho tôi giữ, cho tôi giữ được không? Rồi ổng thấy nhỏ này tội nghiệp quá, ổng mới nói thôi, tao cho mày mượn cái đàn ha. Mà mày đừng có làm hư cái đàn, khi nào mà tao trở về đó thì mày phải trả lại. Đây, cái câu chuyện nó như thế.
Dạ.
Thì ông ta 18 tuổi đi lính, thì trong thời gian đó thì mình đem cái đàn về nhà, thì ba má thấy cái đàn guitar đó, thì ba má nói cái đàn này cái đàn có lối xóm, cho mượn để chơi thử này kia đó. Bố mẹ đi chịu. Thì một thời gian sau á, thì ông này ông đi đính, ông trở về, ông nói mày đàn cho tao coi hả? Mấy tháng nay tao đi đính từ giờ mày. Thật sự thì ông thấy cái ngón đàn của cái nhỏ 6 tuổi này á, thì ông khâm phục. Ông nói bây giờ cái đàn này thuộc của mày chứ không phải của tao, tao tặng mày luôn. Thì câu chuyện nó như thế. Cũng tìm tòi mà học ra nốt nhạc chứ không phải mà đàn là lỗ tai. Thì tìm kiếm mấy sách vở rồi cũng đọc được nốt nhạc. Thì từ đó, từ 10 tuổi thì người ta nói là thần đồng về guitar, cũng biểu diễn trên mấy đài phát thanh, rồi mấy cái cơ hội mà hồi xưa thì bắt đầu đàn, 10 tuổi là bắt đầu đọc tấu Tây Ban Cầm này kia. Thì một thời gian sau đó thì gặp một cái ông đó làm đài phát thanh, hồi xưa chưa có đài truyền hình. Ông đó rất là nổi tiếng. Ông đó là một những người mà đưa những ca sĩ sau này nổi tiếng như ca sĩ Hoàng Oanh này kia đó. Ông ta mới nói là cậu này có khiếu, tôi phải dẫn lời gặp với ông nhạc sĩ này, ông đợt hay lắm, ông phải dạy thằng bé nhỏ này thôi. Thì câu chuyện nó gì là ông nhạc sĩ đó, ông đi dẫn tiền lời gặp ông tổ sư về guitar rất là nổi tiếng ở Việt Nam, tên là nhạc sĩ Hoàng Bú. Ông đó, ổng đàn rất là hay nhưng ổng giấu nghề lắm. Ổng chỉ truyền nghề cho hai người đó. Mà mỗi khi mà ổng truyền nghề đó, ổng đặt tên tuổi đàng hoàng á, phải cúng thầy này kia đó mới tới truyền. Thì cái người mà ông truyền cất thiện đó tên là Hoàng Liêm, tại ông là Hoàng Vũ thì ông đặt tên ông kia là Hoàng Liêm, ông sống về về nhạc luôn.
Vâng.
Thì hiện khi truyền vô, ông biểu mày đánh đàn cho tao tao nghe, thì đánh xong bữa nay mà đánh rất là hay, mà đánh không có đúng, không có đúng, tại vì mình đánh theo cái sở trường của mình lên cái hồi nhỏ. Thì ông mới nói giờ tao đặt mày tên là Hoàng Thiện, thì từ đó ông mới đưa hết những tài nghệ bí quyết của ông trao lại cho mình. Thì câu chuyện nó xảy ra như thế, rồi thời gian đó thì ông cho mình cái tên là Hoàng Thiện.
Dạ vâng. Hiện tại bây giờ thì nhạc sĩ đi với cái tên thật đó là Quách Vĩnh Thiện, nhưng mà không biết có bao giờ dùng cái tên Hoàng Thiện lên sân khấu hoặc là trong những cái bài hát nào chưa?
Dạ không, cái tên Hoàng Thiện là tên của ông Hoàng Vũ cho thôi.
Dạ.
Chứ ra thật sự khi mà hồi 14, 15 tuổi thì bắt đầu đàn cho trường Gia Long, đàn nhiều nhất là mỗi năm phát phần thưởng, thì đem đàn cho ca sĩ Hoàng Oanh này kia.
Vâng.
Có một số ca sĩ cũng nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng nhiều nhất là Hoàng Oanh.
Dạ.
Thì thời đó thì cũng 14, 15, 16 tuổi thì học trường Berdusky, tới khi đậu tú tài thì mỗi năm đi qua đem ban nhạc Berdusky qua đệm cho phát phần thưởng với ca hát này kia đó cho vui. Thì trong đó có những ca sĩ Hoàng Oanh, Hoa Mi này kia nổi tiếng. Rồi khi mà cái phong trào mà đồng nhạc từ thập niên 60 đó, thì Thiện là một những người đầu tiên mà khởi xướng những ban nhạc kích đồng nhạc. Thời đó thì Thiện lập cái ban nhạc tên là Le Fanatic với ca sĩ Công Thành Linh đó, là sau này sống về ngày đó luôn đó. Thì Công Thành Linh đó là một những người làm ra cái ban nhạc tên là Le Fanatic. Thì trong cái thời gian đó có bốn ban nhạc nổi tiếng nhất là Le Fanatic, Fortune Star, Packet với Le Vampire. Thì từ đó thì đương nổi tiếng thì được đi du học bên Pháp á. Đã vào Pháp thì Thiện tiếp tục lập ban nhạc tên là Sao Đêm. Thiện có hai ca sĩ tên là Bích Chiêu, với một ca sĩ thứ nhì tên là Tini Dung. Có ít Tini Dung, mà Tini Dung hồi đó cũng đài truyền hình Pháp đó cũng lên hát nhiều lần lắm. Bích Chiêu cũng hát vài lần trên đài truyền hình của Pháp. Mình Bích Chiêu là con của ông Lữ Lý, chị của Khánh Hà, anh Tuấn Ngọc này kia, các em biết cái gì.
Dạ.
Nhưng mà Bích Chiêu có nhiều tài lắm, Chiêu hát rất là hay, nhưng mà không có nổi tiếng bằng Khánh Hà với Tuấn Ngọc. Có thể là tại vì cũng giống như Thiện vậy đó, một thời gian sau đó thì trở thành kỹ sư, thì không có đi đánh đàn nữa.
Dạ.
Còn Bích Chiêu tập gia đình đi qua Ý, thành ra không có sống về nghề ca hát nữa, thành ra trong khi đó ta biết Khánh Hà nhiều hơn Bích Chiêu.
Dạ. Thưa nhạc sĩ, vậy thì từ khi mà có được cây đàn, được tặng cây đàn, rồi cứ đi hát như thế vậy, thì rồi mặc dù là không có được cái sự khuyến khích của bố mẹ, nhưng mà vẫn lên thế vậy. Rồi cho tới khi mà đi vào trung học rồi cũng đi đàn ca như thế vậy, thì cũng không có bị la mắng hay sao ạ?
Dạ bị chứ. Dạ bị, tại vì hồi thì còn nhớ là tại vì đàn trong trường, hay là trường Brusky hay trường Gia Long á, thì bố mẹ không có la. Nhưng mà nếu mà đi đàn ở ngoài với tính cách là sân khấu hay là có kiếm tiền bạc này kia đó,
vâng,
thì bố mẹ cấm. Thì trong cái thời gian đó thì cũng muốn có những cái đàn guitar rất là đẹp hay là mới đó. Thì thường thường khi mà đậu tới đệ tứ thì bắt đầu đậu bằng cấp trung học đó, thì ông chú ông hỏi là mẹ muốn cái gì, thì mình nói là sẽ nói nhỏ với ổng thôi, trước ba má mà nó sẽ nói nhỏ với ổng đi. Thì thật sự thì ổng dẫn mình đi ra Sài Gòn đó, chặt Sài Gòn đó. Thì mình nói mình muốn cái đàn guitar, thì mua cho mình cái đàn guitar rất đẹp. Thì trở về ba má cũng, ba má nói cầm chú không cho rồi, ổng lẽ ba má cũng chấp nhận vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ba má không có muốn mình sống trở thành một người nhạc sĩ sống như ngày đó.
Dạ vâng.
Ba má thì sự tìm muốn thì tiếp tục học hành để thành đạt, thành đạt, chứ không có muốn trở thành một người nhạc sĩ mà sống như ngày đó.
Dạ vâng.
Thì Thiện giữ là hứa với ba má, ba bố mẹ là Thiện không có sống như ngày đó. Cái ngày người nhạc sĩ là mua vui thôi, ký thôi, chứ không có thành cái nghề. Thì thật sự cho cho đến ngày nay thì đúng như vậy, và Thiện cũng là người kỹ sư. Những cái tên cái nhạc sĩ là người đời họ cho, chứ mình không có bằng cấp gì để tên là nhạc sĩ hết.
Dạ.
Mà thật sự thì khi mà Thiện qua Pháp á, thì đâu có sống với bố mẹ nữa. Thì lúc đó Thiện với cái ngón đàn của Thiện đó, người Pháp họ công nhận của Thiện là một người đánh guitar rất là hay. Thì họ cho Thiện vào cái hàng lâm viện của Pháp, hàng lâm viện về guitar, cái mà Académie de guitar. Trên xứ Pháp nó có nhiều hàng lâm viện, có khoảng 20 mấy cái. Trong đó nó có hàng lâm viện của người Pháp đó, thì là rất là nổi tiếng. Có cái hàng lâm viện về toán, về hóa học, về science, về guitar. Thì đó có hàng lâm viện về ballet đó, như là mấy người nhảy múa đó.
Dạ.
Thì Thiện được vô hàng lâm viện về guitar. Thời đó để thập niên 60, đi qua Pháp mấy năm sau Thiện được vô hàng lâm viện đó. Thì nhờ cái vô cái hàng lâm viện đó đó, Thiện bổ túc thêm một phần về đánh về guitar flamenco, chứ đánh về guitar classic rất là nhiều. Thành ra nhờ cái đó, cái mình có cái cũng giống như là mình có cái nền nhạc vững chắc, thì nhờ đó mình đi sáng tác rất là kỹ lưỡng.
Dạ.
Chứ không phải mình sáng tác nhạc vừa bãi được.
À, thưa nhạc sĩ, thì cho Trân Như thắc mắc một điều, chắc thính giả cũng thắc mắc, đó là cái cây đàn của ông hàng xóm mà hiện tại bây giờ nhạc sĩ còn giữ không ạ?
Dạ, cây đàn đúng ra đó, những cái cây đàn của Thiện đó, thì khi mà Thiện rời Việt Nam á, Thiện không có đem theo cây đàn nào hết á.
Dạ.
Mà hồi bản nhạc Le Fanatic á, thì bố mẹ cũng không biết Thiện có cái đàn guitar điện giống như tụi Shadow rồi đó, màu đỏ này kia đó. Thì lúc đó bắt đầu có tiền thì mua cái loại Lâm Hào á, nó làm cái đàn rất là đặc biệt cho mình đó. Thì những cái đó là khi mà đi du học thì đi hai bàn tay thôi, không có đem theo cái gì hết á. Thì ở bên Pháp á, thì Thiện có hiện bây giờ còn giữ những cái đàn rất là quý, cái đàn của Thiện cùng một năm mà cùng một cái series của cái người mà rất là nổi tiếng trên thế giới là Jimi Hendrix. Cái đàn đó hiện bây giờ có trong nhà Thiện đó.
Yeah.
Cái đàn đó là thập niên 60, mà cái đàn của Jimi Hendrix với Thiện là cùng một năm, cùng một series, là của Fender Stratocaster. Jimi Hendrix nó đánh cái đàn của Jimi Hendrix đó, có cái là Jimi Hendrix nó đánh cái bằng đánh tay trái, nó gót xì á, Thiện thì nó bên mặt, nhưng mà nó đánh cái đàn giống như của Thiện mà nó đánh ngược lại thôi.
Vâng.
Thì cái đó là cái đàn thì bây giờ Thiện còn giữ.
Dạ.
Thì cái đàn đó là rất là quý đối với cuộc đời của Thiện.
Dạ vâng. À, thưa nhạc sĩ, chắc chắn như phải đi ngược lại một chút xíu về cái thời gian còn đang học ở trung học. Như nhạc sĩ nói là lúc đó là đi đàn, đi sang trường Gia Long để đệm nhạc hát cho các cô học sinh Gia Long trong những cái ngày phát phần thưởng. Thì trong đó cũng có nữ ca sĩ Hoàng Oanh vân vân. Thì xin nhạc sĩ có thể cho chân như cũng như là quý thính giả biết những cái kỷ niệm vui mà nhạc sĩ có được vào những cái năm tháng đó không ạ?
Dạ, trong cái thời gian đó thì thật sự đó, thì để phát phần thưởng thì một năm có một lần thôi ở trường Gia Long, nhưng mà thật sự thì đàn rất là nhiều lần trong cái mấy cái đại nhạc hội ở Sài Gòn đó. Thời đó thì có nhiều đại nhạc hội lắm, thì có thể là nhờ cái tiếng đàn của Thiện đó, những người nhạc sĩ cũng có tên tuổi thì họ mời Thiện đàn chung với ban nhạc để đệm những ca sĩ nổi tiếng. Thì thời gian đó thường thường không ai biết những người đệm đàn cho chẳng hạn như Cao Thái, Thanh Thúy, Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài Bắc với Thanh Thái Hàng là Thiện thông cái thời gian đó những cái đại nhạc hội tại Việt Nam chẳng hạn như, nhưng mà nhắc đến những cái bài bất hủ của Cao Thái chẳng hạn như bài Mexico đó, thì thường thường ai cũng biết bài Mexico Cao Thái hát rất là hay, nhưng mà không có ai nghĩ là thời gian đó là chính là Thiện là người đánh guitar cho Cao Thái hát mà đó. Rồi một cái dấu hiệu thứ nhì nữa là Thiện đàn cái bài Apache tại Sài Gòn trước khi cái dĩa đi đến Việt Nam. Tại vì hồi thời gian đó Thiện có làm mấy cái cờ xung đăng ở ngoài quốc đó, ở bên Anh, ở bên Pháp, bên Nhật Bản, Mã Lai này kia đó. Thì khi mà cái dĩa Shadow mới vừa ra cái ngày đó họ gửi cho Thiện liền đó, thì vừa nhận là bữa tối đó thì đã biểu diễn đàn Apache với ban nhạc Le Fanatic. Thì độ chừng một tháng sau đó cái dĩa Shadow nó mới qua tới Việt Nam. Thì có những người họ rất là lấy làm lạ, họ nói là ủa sao tụi này nó đàn cái bài của tụi The Fanatic, ta không hiểu là tụi Shadow nó có trước, nhưng mà tại mấy cái diễn qua trễ hơn, mình có trước, thành ra mình biểu diễn mấy cái bài Apash trước khi cái diễn nó đến Việt Nam. Cái đó là những cái kỷ niệm vui cho mình.
Và sau khi mà sang Pháp du học rồi thì nhạc sĩ nói là ông vẫn có những cái thời gian để mà sinh hoạt trong cái làng văn nghệ, cũng như là cũng đi đệm đàn cho các ca sĩ như là Bích Chiêu, Thiên Yang vân vân. Thì không biết là những cái thời gian mà đi đệm đàn đó là chỉ vào cái dịp weekend thôi, đúng không ạ?
Dạ, học vất vả lắm, tại vì trường học Bilski không phải là học đăng sắc quốc xô. Trường Bilski là những cái trường trung học rất là nổi tiếng, nhưng mà cái trường dạy bằng tiếng Việt. Thành ra tụi này không có giỏi gì Pháp ngữ, qua Pháp rất là cũng là phải dày công lắm mới thành tài được. Thì trong thời gian đó, cái tiếng đàn mình đi đàn đánh đó là để cho giúp cái cuộc sống của mình để mình thành tài kỹ sư thôi, chứ không phải là dùng cái âm nhạc để mà nổi tiếng hay là cái đó để giúp cho cái cuộc sống. Thì có nhiều sinh viên khác phải đi làm những cái ngành khác, thì nhờ cái món đàn đó để mà kiếm tiền để sống qua ngày, để trong đi học thành tài. Khi mà 1996 á, sở dĩ chuyện trở lại cái làng nhạc đến về Việt Nam đó là chuyện nó gặp một cái ông thiền sư đó.
Vâng.
1996 đó chuyện thấy cái cuộc đời nó có vai có trả, có nhiều ý nghĩa với cuộc sống về có nhân đạo này kia đó, thì từ đó chuyện đi rất là bỏ nhiều thời giờ để mà nghiên cứu về vấn đề thiền đó. Một trong những cách mà để phổ biến về cái thiền rất là hay đó, thì cứ nhảy vô chuyện làm những bài nhạc tâm linh. Thì trong thời gian đó, cùng một lúc với chuyện làm đó, thì có hai nhạc sĩ rất là nổi tiếng, Phạm Duy với Hoàng Thi Thơ. Cuối đời của Hoàng Thi Thơ, ông đặt khoảng 52 bài thiền, nhạc tâm linh đó.
Vâng.
Nói nhạc thiền thì không đúng, thì khi mình thiền mình không có cần nghe nhạc.
Nghe nhạc, đúng rồi, dạ.
Nhưng mà mình nói nhạc tâm linh đó là để cho người ta nghe cái nhạc để mà người ta đi về cái cõi thiền. Khi mà thiền đó thì không nên nghe nhạc, nhưng mà nghe cái nhạc này đó để cho mình đi đến cái tâm linh của mình đó, con người mình nhẹ nhàng hơn, thì mình thoải mái, mình thích vĩnh con người mình làm những cái chuyện gì cũng tốt cho nhân loại này kia đó. Thì cuối đời của hai người, Phạm Duy cũng làm cũng mấy chục bài tâm linh, thì ông Hoàng Thị Thơ cũng làm 50 mấy bài trước khi ông chết, thì hiện cũng làm khoảng 80 bài tâm linh.
Cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Và như nhạc sĩ nói là nhạc sĩ cũng sáng tác rất là nhiều những nhạc phẩm về thiền, về tâm linh. Thì và cũng như là nhạc sĩ ngoài ra cũng sáng tác rất là nhiều những nhạc tình cảm. Như có một cái nhạc phẩm cho nên thấy cũng khá đặc biệt, đó là nhạc Paris Tình Nở với tiếng hát của ca sĩ Tô Hà. Thì không biết là nhạc sĩ đã viết cái nhạc phẩm này vào năm tháng nào ạ?
Dạ, thì bài Tình Nở đó, thì cái cuộc tình nó xảy ra trên đại lộ sông Élysée đó. Và bài một số bài tình thì khoảng làm khi mà làm chuyện Kiều á,
dạ,
là bắt đầu làm 2005. Thì trong 2005 đó có xen kẽ với những bài tình, thì bài Tình Nở là làm trong cái khoảng 2005 đó, thì làm bài Tình Nở.
Dạ.
Rồi cái bài cuối cùng hiện bây giờ mới vừa làm xong đó là Nếu Một Mai Mình Xa Cách, rồi ca sĩ Hương Giang hát cái bài đó.
Dạ.
Thì những cái bài đó, mỗi cái bài đó nó có một cái tình mà nó rất là sâu động, nó có một cái, có cái gì mà nó tươi đẹp, không phải là tình hơi lãng mạn, không phải tình tuyệt vọng. Thành ra cái mối tình nó rất là cao thượng. Những cái cuộc tình được viết trên 10 bài đó, thì cuộc tình xảy ra ở Bay, chứ không phải tại Việt Nam.
Dạ.
Thì trong đó có một bài được viết tại Venice. Tại vì một cái mối tình mà một người đó thiên thần, anh đó thì ảnh sống hoài, thì cái nàng đó thì sanh tử bệnh lão phải chết. Thành ra khi mà biết cái câu chuyện đó thì phải đi qua bên Ý đó, Venice. Chỗ đó là thường thường người ta cứ hỏi hai cái từng thân mật để đi đón.
Yeah.
Mình cũng đi đến trong tuần lễ để mà làm cái bài nhạc đó.
Dạ. Yeah. Chân như tưởng cái nhạc phẩm Paris Tình Nở đó là cốt ý là viết khi mà nhạc sĩ gặp được người trăm năm bạc đầu với nhạc sĩ chứ phải không ạ?
Thì những cái bài tình này thì cũng phải nói sự thật là chỉ có cái gì dính líu với cuộc đời mình.
Dạ.
Thì mình mới có cái cảm hứng làm. Thì cái người viết đó là tình của Thiện.
Dạ.
Thì đó là vợ của Thiện. Nhưng mà trong cái cuộc tình này thì muốn cho vui thì cũng phải có giống như cái chuyện phim, lúc nào mình cũng phải thay đổi chút để cho nó đẹp đẽ này kia đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà trong đó có sự thật không?
Dạ vâng. Cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều, và chắc là bây giờ thì Trân Như phải mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Paris Tình Nở trong chương trình Cuộc Đời Và Sự Nghiệp sau đây.
Paris, thành phố mộng mơ. Paris lộng lẫy ánh đèn. Em cô Á Đông nhỏ nhỏ. Anh người khách lạ vu vơ. Ta gặp nhau bên lề bờ đại lộ. Ê thẹn bung chuông cất tiếng chào. La la la. Chân qua em Á Đông xinh tóc bướm, môi cười mắt biếc quyện tim ta. Yêu em từ giây phút thoáng, Paris bước vội thoáng qua nhanh, chuyến bay buổi sớm sương mù sa. Dây dứt bông em ngoan. La la la, la 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 la. Hẹn em anh sẽ quay về lại, sẽ vượt mây ngàn đến với em. Roma, New York, Montreal. Vẫn nhớ rằng em xinh, tái ngộ Paris dù em bước. Xem Elise lộng lẫy môi tình trinh.
Tình chính.
Quý vị vừa rồi thưởng thức nhạc phẩm Pariston, một trong những sáng tác của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang trong chương trình Cuộc đời và sự nghiệp trong tuần lễ này, và Trần Như đang tiếp chuyện với nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Nửa đầu chương trình, quý vị cũng như là Trần Như cũng đã được biết thêm về người nhạc sĩ này khi ông còn ở Việt Nam cũng như là mới bước chân sang bên Pháp. Và cái điều đặc biệt mà Trần Như muốn giới thiệu đến quý vị đó là người nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện này, mặc dù là cái sự nghiệp thật của ông đó là một kỹ sư tin học, nhưng mà khi mà như quý vị biết là từ năm 1996 thì ông đã cảm nhận là cuộc đời nó có cái vay và có cái trả, và ông đã thấu hiểu được cái định luật của tạo hóa, và ông đã viết những cái nhạc thiền vân vân, và cũng từ đó ông trở lại coi như mê say với nghệ thuật hơn. Và chắc chắn thì Trần Như phải nhường lại cho nhạc sĩ để mà ông có thể nói thêm về có một cái sự tình cờ. Chính cái sự tình cờ này đã đưa đẩy nhạc sĩ và đã giúp cho nhạc sĩ đã có thể sáng tác được tới hơn 77 nhạc phẩm. Thì nhạc sĩ có thể cho Trần Như cũng như các thính giả biết cái tình cờ này là cái tình cờ gì hay không ạ?
Dạ, cái tình cờ 77 bài Kim Vân Kiều đó là có thể nói là có cái định mệnh nằm trong cái Kim Kiều này. Tại vì trong cái tình cờ thôi, cái cuốn sách Kim Vân Kiều nó cũng hơi một nát đó. Thì trong cái tủ sách thì cũng hơi đầy á, thì soạn ra những cái cuốn sách để cuốn nào giá trị thì giữ lại, còn cuốn nào không giá trị thì bỏ trong một cái thùng cà tông á. Thì trong lúc đó cái cuốn Kim Vân Kiều nó bị mục nát, thì nằm trong tay mình. Mình thấy cái tội nghiệp cuốn sách đó, mình đi đem ra mình dán lại. Lúc mình dán lại thì mình thấy cái cuốn Kim Vân Kiều rất là giá trị. Tại hồi học ở Tuskegee thì mình có học Kim Vân Kiều, nhưng mà mình biết rất là ít. Khi mà dán lại thì trở lại cái tủ sách á, đích để là cuốn sách đó, nhưng mà có cái định mệnh hay sao không biết, thì thay vì để lại cuốn sách trong cái tủ á, thì mình mới trở ra phòng khách mình đọc luôn. Mình đọc là đọc say mê cái chuyện Kiều, nhưng mà hiểu rất là ít, là tại vì trong có những cái từ ngữ không hiểu được á, thì phải đọc lại lần thứ nhì, rồi phải đọc lại lần thứ ba. Khi mà đọc lại lần thứ ba đó thì đến cái câu 890 đó, cái câu sống nhờ đất khách hát chôn quê người đó. Từ đó cái hai dòng lệ mình nó chảy tuôn trào lên đó, thì mình thấy có cái điểm gì đó, mình cũng không biết. Thì từ đó mình nghĩ là mình phải cống hiến cái gì đó cho mai sau này. Thì từ đó mình nói thôi bây giờ mình phải phổ nhạc hết cái cuốn truyện Kiều này. Khi mà mình định cái đó mình không có ý nghĩ gì danh lợi hay tiền bạc hay là công danh gì hết. Mình chỉ tính là phổ ra thành nhạc đó, theo cái sự rung động của mình. Tại vì mình đọc cái truyện Kiều mình thấy hay quá, mà khi mà mình nghiên cứu rồi đó thì mình thấy cái chuyện này nó bất hủ. Thành ra từ đó mình nghiên cứu, mình đi làm 77 bài hát. Thì trong lúc làm đó, có thể là nói là sung sướng trong 5 năm đó, là tại vì chính cái bản thân mình đó, mình hiểu rõ cái nàng Kiều hơn. Thì mình thấy nàng Kiều với cuộc đời của mình hơi giống với nhau. Thì mình cũng hiểu là ông Nguyễn Du là nàng Kiều đó. Cái chuyện Kiều đó thật sự nó nổi tiếng là nhờ ông Phong Quỳnh. Chứ thật sự ông Nguyễn Du ông viết xong cái chuyện Kiều này rồi đó, ông đưa cho ông vua Gia Long thời đó. Thì vua Gia Long đọc xong là ông vua Gia Long hiểu, ông vua Gia Long mới nói là không được cái phổ biến cho nhân gian. Thì chuyện Kiều nó nằm trong triều đình cũng khá lâu, rồi mấy qua mấy cái đời khác đó, chuyện Kiều mới ra ngoài ra, người ta mới dịch ra cái chữ Quốc ngữ. Và ông Nguyễn Du cũng viết bằng chữ Nôm á, thì dịch ra chữ Quốc ngữ thì có nhiều người bản dịch khác nhau đó. Khi mình làm nhạc thì mình mới thấy rất là khó khăn, tại vì những cái bản dịch nó không có giống nhau đó. Thành ra cũng rất nhiều thời giờ để mà nghiên cứu, để mình xem xét cái chữ nào nên làm, chữ nào nó đúng hơn đó. Thành ra mất rất nhiều thời giờ vấn đề đó. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề mà cắt xén để mà làm nhạc cũng là một cái sự khó khăn cho mình đó. Tại vì chuyện Kiều nó 3254 câu đó, không phải là kỳ đoạn, thì cũng là một cái công trình cho mình. Trong 5 năm đó, cái vui nhất đó là trong thời gian làm chuyện Kiều. Khi mà làm xong đó, khi mà phổ biến đó, mình không thấy đâu có đó là cái vinh hạnh của mình. Tại vì trong đời những người nhạc sĩ đó, nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là sáng tác, giai đoạn thứ nhì đó là khi mà người ca sĩ hát đó, mình là người đầu tiên nghe đó, đó một cái sung sướng dễ sợ. Chẳng hạn có những bài như là Đoạn Trường á, thì Bình Lan hát xong đó, thì thâu phần thâu xong đó thì mình nghe nó nước mắt mình nó tuôn trào dữ lắm, tại vì mình thấy Bình Lan diễn tả được những cái nốt nhạc mà mình viết đó, đó là một cái niềm vui của mình. Và khi rồi cái niềm vui thứ ba đó thì ít hơn, là phổ biến cho đồng hương để mà họ có thể chia sẻ với mình, thì có cái niềm vui thứ ba. Nhưng mà cái niềm vui mà chuyện cảm nhận trong lòng đó là cái niềm vui mà trong lúc đặt nhạc, đó là cái niềm vui của cuộc đời của chuyện là cái lúc đó.
Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Chị Như biết là cái công trình phổ nhạc Kim Vân Kiều là một cái việc rất là khó khăn về sáng tác và kỹ thuật, cũng như là nhạc sĩ chắc là cũng phải đi tìm kiếm rất là nhiều đủ cái thể loại để mà chắn lập đi lập lại. Như nhạc sĩ nói là có nhiều cái sắt viết nó khác nhau, cho nên phải tìm cho nó đúng. Cho đến ngày hôm nay thì nhạc sĩ đã kết thúc, đã làm xong được 7 cái CD nhạc hòa tấu Kiều rất là đặc biệt. Sau đây thì để trước khi chúng ta tiếp tục cái buổi nói chuyện, thì Chân Như mời quý vị đến với một trong những cái nhạc phẩm của Kim Vân Kiều, do chính nhạc sĩ đã phổ thần nhạc với tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú sẽ gửi đến quý khán giả. Phần này là phần Kim Trọng. Thì trước khi nhạc phẩm này được gửi đến quý khán giả, thì nhạc sĩ có thể cho quý khán giả cũng như Chân Như biết là phần này là chất ở trong hồi thứ mấy của trong quyển tập của Kim Vân Kiều, thưa nhạc sĩ?
Dạ, cái bài của Kim Trọng đó, cái bài đó là trong cái Phú hát rất là hay bài này, với diễn tả đúng là người Kim Trọng. Thì khi mình nói Kim Vân Kiều đó là Kim là Kim Trọng đó, Vân là Thúy Vân, Kiều là Thúy Kiều. Thì thật sự Kim Trọng đóng trong cái vai Kim Vân Kiều rất là ít, Thúy Vân cũng như càng ít hơn nữa. Nhưng mà lúc mà Trọng mà gặp Thúy Kiều đó, bài rất là hay. Tại vì trong cái đoạn mà Kim Trọng mà gặp Thúy Kiều đó, thì khi mà hai người gặp nhau là gặp nhau ở cái chỗ cái mã kia bằng đi hội Đạt Thanh đó, hai Mỹ gặp nhau, thì lúc đó bà Đạm Tiên đã hiện ra. Thì bà Đạm Tiên cũng là một người cũng giống như Thúy Kiều ca hát này. Đạm Tiên thì hiểu cái cuộc đời của Thúy Kiều, nói là Thúy Kiều sẽ cuộc đời cũng phải trâu nổi dữ lắm. Lúc đó thì chàng Kim Trọng đến gặp Thúy Kiều. Lúc đó là chàng Kim Trọng giàu sang lắm, đi ngựa mà có người đi hầu theo rồi kia đó, rất là hay. Có thể nói vài câu ha. Họ Kim tên Trọng, vốn là vốn nhà Trâm Anh, nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nét đất thông minh tính trời, phong tư tài mạo toát vời, vào trong phong nhã ra ngoài hậu á. Thì cái bài này, cái lời thơ của ông Nguyễn Du rất là hay. Thì tự nhiên lựa cái bài Kim Trọng này thì cũng thấy rất là đúng. Tại vì cái chuyện Kiều đó có những chỗ mà ít người biết mà rất là hay. Thường thường chuyện Kiều trong mấy lớp cũng nghe Buồn Trong Cửa Bể Chiều Hôm này kia đó, ai cũng biết hết. Nhưng mà Kim Trọng thì có lẽ là cái vai trò của Kim Trọng cũng là mối tình với Thúy Kiều, mà Thúy Kiều lúc nào cũng hướng về Kim Trọng, mà Kim Trọng lúc nào cũng thương Thúy Kiều. Nhưng mà chuyện tình nó bị gian dở là tại cái định mệnh của con người, ta trả hết cái nghiệp đời thì được suôn sẻ.
Dạ. À vâng, sau đây chúng tôi mời quý vị đến với tiếng hát của Xuân Phú qua nhạc Kim Trọng.
Một lời nói chưa kịp thưa, phút đầu trận gió cuốn cờ đến nay, ào ào đổ lộc rung cây, ở trong rừng có hương bay ít nhiều, đè chừng ngọn gió lần theo, dấu già từng bước in rêu danh danh. Nấy đều kinh, nàng rằng mây thực tinh thành trắng xa, hữu tình ta lại gặp ta, chớ nề u hiền
mới là chị em đã lòng hiến hiện cho xem tạ lòng nàng lại nói thêm vài lời lòng thơ lai láng bồi hồi gấp cây lại vạch một bài cổ thi dùng răng nửa ở nửa về nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần trông chừng thấy một văn nhân lòng buông tay khâu bước lần dặm băng để huề lưng túi gió trăng sau chân theo một vài thằng con tuyết in sắc ngựa cấu giòn cỏ pha màu áo nhuộm nón ra trời nếu xa mới tỏ mặt người khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình hải văn lấn bước dặm xanh một vùng như thế cây quỳnh cành giao chàng vương quen mặt ra chào hai kiều e lệ nép vào dưới hoa nguyên người quanh quất đâu xa họ kim tên trọng vốn nhà Trâm Anh nên phú hậu bậc tài danh văn chương nết đất thông minh tính trời phong tư tài mạo tóm vời vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa chung quanh vẫn đất trước nhà với vương quan trước vẫn là đồng thân vẫn nghe thơm nức hương lân một nền đồng tước hoa xuân hai kiều nước non cách mây buông theo những là trộm dấu thầm yêu chốc mong
Vâng, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú qua nhạc phẩm Kim Trọng, một trong những sáng tác của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Thưa nhạc sĩ, thì Trân Như biết là rất là nhiều các nhạc sĩ họ dùng thơ để họ chuyển sang nhạc. Nhưng mà thơ này là thơ của Nguyễn Du, cho nên là khi mà thay đổi từ thơ của Nguyễn Du sang một cái nhạc phẩm thì nó, Trân Như biết là chắc chắn rất là khó, đúng không ạ?
Dạ, thật sự đó. Rất nhiều người nhạc sĩ phổ nhạc như Kim Vân Kiều đa số họ đổi lời hết.
Yeah.
Mà theo mình đó, mình nghĩ là không nên đổi lời tại vì cái lời của ông Nguyễn Du đó rất cái đắn đo từ chữ một. Cho nên ra nếu mà phổ nhạc đó mình sửa lời đó, tất nhiên là mình không có hiểu thấu những cái lời lẽ của Nguyễn Du. Cho nên ra cái điểm tránh có thể là không được sửa lời thì tôn trọng cái bản quyền của cái người tác giả. Thường thường người ta nói thơ lục bát ai làm nhạc cũng được, cái đó đúng, nhưng mà làm một cái tác phẩm lớn rất là khó, tại vì thơ lục bát có thể là phổ nhạc một bài hay là 30 câu 40 câu, còn phổ tới 3254 câu đó rất là khó, tại vì nó là lục bát 6 chữ 8 chữ mà cái dòng nhạc mà muốn mà thay đổi đó là một cái sự tìm kiếm và sự tò mò, cái sự dày công để mà trở thành dòng nhạc rất là khó. Chính vì vậy mà có những người họ không tìm ra nốt nhạc được đó, họ đổi lời. Họ đổi lời là tại vì cái âm điệu nó khó lắm. Tại vì thường thường nó phổ nhạc mà phổ không hay đó thì cái lời nó trả trại với cái nhạc. Mà nếu mà phổ mà đúng á, cái tiếng hát nó phải đúng với cái phát âm của cái lời thì ra rất là khó. Nhất là truyện Kiều, những cái câu, cái tiếng câu không phải để câu hát mà câu có thể là ngâm thơ được, mà hát rất là khó. Thành ra mấy ca sĩ nó cũng phải dày công lắm.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Ngoài ra thì Trân Như được biết là nhạc sĩ cũng đã hoàn tất một tác phẩm văn chương hữu khác của Kho tàng Văn hóa Việt Nam, đó là tác phẩm Chinh Phụ Ngâm với 512 câu thơ do bà Đoàn Thị Điểm chuyển thành thơ chữ nôm. Và lần này sẽ là 21 bài phổ nhạc và vẫn giữ nguyên vẹn lời thơ như nhạc sĩ đã thực hiện cho Kim Vân Kiều. Và cũng như nhạc sĩ nói là chúng ta phải hiểu thấu được những cái lời thơ thì chúng ta mới làm được cái nhạc phẩm nó mới hay. Có nhiều nhạc sĩ thì họ chuyển cái lời. À, thưa nhạc sĩ có thể cho Trân Như cũng như là quý thính giả biết là cái công lao và cái cực khổ trong cái công việc phổ thơ của thơ là thơ chữ nôm của Trinh Phụ Ngâm sang những bài hát nữa không, thưa nhạc sĩ?
Dạ, thì cái hồi nãy mình có nói về vấn đề phổ nhạc Kim Vân Kiều rất là khó, thì bây giờ mình nói phổ nhạc Đoàn Thị Điểm lại còn khó hơn nữa, tại vì cái bài thơ Trinh Phụ Ngâm đó nó có trước cái truyện Kiều 71 năm.
Dạ.
Bà Đoàn Thị Điểm sanh 1705, 1748, bà Đoàn Thị Điểm đã lấy cái thơ mà hồi thời đó đó, cái ông Đặng Tần Côn, ông là viết chữ Tàu mà không có dần điệu gì hết á, nhưng mà bà Đoàn Thị Điểm đã lấy cái cốt truyện đó thôi, đã làm lại, đã viết lại là Sông Thất Lục Bát, thành ra mới có thể là làm nhạc được. Chẳng hạn như mình vừa mình lấy cái bản của Đặng Tần Côn á thì không thể nào mà làm bản nhạc được. Thì đa số trong những trường hợp á, học cái bản của bà Đoàn Thị Điểm, trong khi đó có những cái bản của những người khác làm, nhưng mà trong những trường học thì họ dùng cái bản của bà Đoàn Thị Điểm. Thì tại sao mà khó là tại vì thời của bà Đoàn Thị Điểm đó, Sông Thất Lục Bát là hai câu bảy chữ, Sông Thất là hai câu tới sáu chữ, tám chữ, không có dần điệu trong đó, không có bằng thắt. Thời đó cái thơ nó chưa có âm điệu trong đó, chẳng hạn như từng đọc lại bốn câu thôi: thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi quân chuyên, xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Nếu mà mình đọc lại bốn cái câu này của Đặng Tần Côn đó thì mình thấy bà Đoàn Thị Điểm rất là giỏi. Ông Đặng Tần Côn ông viết như vậy: thiên địa phong trần hồng nhan đa truy, du du bị thương hề thị tạo nhân, cổ bề thanh động trường thành nguyệt, phong quả ảnh chiếu cam tiền vân. Thì tự nhiên thấy là không thể mà làm nhạc trên cái bản của Đặng Tần Côn được, khó lắm. Thiên địa phong trần mà người ta khó hiểu nữa, trong khi thỏa trời đất nổi cơn gió bụi ta hiểu, thiên địa phong trần thì cũng là khó rồi. Về khách má hồng nhiều nổi thanh chiên thì ông Đặng Tần Côn viết là hồn nhan đa trung du du bị thương thì tùy thôi, khó hiểu mà làm nhạc hát thì không ai hiểu gì hết. Thì cái bài của bà Đoàn Thị Điểm làm bạc phổ ca nhạc, có lẽ là chuyện là người đầu tiên phổ ca nhạc của Đoàn Thị Điểm, tại vì có người làm Chinh Phụ Ngâm lấy cái khí của Chinh Phụ Ngâm thôi, là Dũng Phu 1, 2, 3 đó là Chinh Phụ Ngâm đó, nhưng mà không có lấy cái lời bài Đoàn Thị Điểm mà người lấy cái cốt truyện thôi. Còn tới bây giờ chưa thấy người nào ngoài thiện người làm vai bài của Đoàn Thị Điểm, thành ra cái chuyện mà thơ của Đoàn Thị Điểm đó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Thành ra ít người nhạc sĩ nào phổ ra nhạc là chính vì cái bài thơ đó nó không có âm thanh mà nó không có bằng cách người kia đó, thành ra khi phổ ra nhạc rất là khó, là một cái mình làm việc chiều sân đó, mình làm cái này thì mình thấy là khó hơn việc chiều. Nếu mà tiện đi ngược dòng thời gian, nếu mà tiện làm đầu tiên làm chiếc phụ ngâm đó, rồi tiện làm kiều đó, có lẽ tiện đắc ngã rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì Trần Như mời quý vị đến một trong những chinh phụ ngâm mà được nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện đã viết, tựa đề là Thủa Trời Đất Khắp Má Hồng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Hương Giang sau đây.
Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chuyên chuyên. Xanh kia thăm thắm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đêm truyền hình định ngày xuất chinh, nước Thanh Bình 300 năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ đây. Cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chuông chuyên. Xanh kia thăm thắm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đường mây phép công là trọng, niềm tây giá nào. Đường dòng rủi lưng đeo cung tiễn, mùi tiễn đưa lòng bận thế noa. Bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng. Cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chuông chuyên. Xanh kia thăm thắm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này.
Và thưa nhạc sĩ, thì Trần Như biết là một cái đặc biệt là thiên phú cho nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ học đàn guitar từ còn bé qua ông hàng xóm, sau đó là mới được mọi người biết đến và đã được thầy dạy cho. Rồi khi mà nhạc sĩ sang đến bên Pháp, sau đó đã được thành một thành viên của Hàn Lâm Viện Âu Châu, và từ lúc đó thì nhạc sĩ mới coi như là học và hiểu biết âm nhạc hơn, kỹ kẽ hơn. Thì không biết là nhạc sĩ có thể cho Trần Như cũng như quý khán giả biết thêm chi tiết về cái sự nghiệp viết nhạc này của nhạc sĩ hay không ạ?
Dạ, thì hồi 19-20 tuổi thì cũng có viết mấy nhạc, mấy cái bài kích động nhạc, cũng có viết một vài bài tình, nhưng mà cũng có ca sĩ Bích Chiêu hát bên Paris, không có phổ biến rộng rãi, có những cái bài ước mơ, những cái bài tình cảm này kia, rồi cũng có viết những cái hạnh phúc sinh viên này kia đó, nhưng mà không có đánh đàn nhiều hơn là sáng tác. Bắt đầu sáng tác nhạc rất là nhiều đó, thì bắt đầu đó khoảng 1996, thì cái tuổi chọc chất lên người đó, thì tiếng đàn mình đàn đủ loại đàn hết. Hồi qua Pháp ấy, thì không phải đàn kết nhạc không, mà còn đàn jazz, đàn mấy cái violin theo khúc phương Tây, rồi đàn classic, rồi đàn flamenco, đàn đủ nhạc. Mình có đủ cái căn bản, từ đó mình mới phổ ra nhạc đó, thì một cảm hứng mình rất là dồi dào. Mới bắt đầu mình phổ nhạc là tại vì biết rất là nhiều bản nhạc hay, thành ra mình đã đệm những ca sĩ những bài rất là bất hủ. Thì trong đầu mình đã ăn riste vô, nghĩa là thâu thanh là những cái bài bất hủ rồi. Bây giờ mình sáng tác là từ cái nguồn cảm hứng mình đi ra, chứ mình không ăn cắp gì hết. Từ đó mình làm cũng là may mắn là mình bắt đầu mình làm nhạc về tâm linh đó. Cái nhạc tâm linh đó nó làm cho mình phải tìm tòi, tìm kiếm những cái nốt nhạc rất là khó khăn. Khó khăn hơn là Kim Phụ Ngâm hay là Kim Vân Kiều. Thì những cái lời cũng khó đó để mà hát đó. Thì cái đó là tạo cho mình cái sự nghiệp về sáng tác. Thì khi mà mình làm nhạc tình đó, thì mình đi phóng túng ra mình làm dễ dàng hơn. Thành ra khi mà nghe nhạc tình, cái tác phẩm của Thiện, nghe nhạc tâm linh, rồi nghe nhạc triều đó, thấy làm như là ba cái người khác nhau. Chứ không phải là không quá như Thiện là ba người. Khi mà đặt nhạc tình đó, thì mình là Hồng Trần. Mình sống trên cái cõi trần này, ham muốn này kia. Khi mà nhạc tâm linh thì đi ngược lại, mình phải làm cái gì cho nhân loại, làm những gì cho thiện, những gì cho cái tâm hồn mình, tâm linh cho mình. Rồi làm cho Kiều thì mình trở thành một cái người văn hóa, mình bảo tồn nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Thật ra khi mà làm một cái nhạc Chinh Phương Âm thì đầu óc mình bảo tồn cái văn hóa Việt Nam mình, thì mình làm những cái dòng nhạc làm sao nó có cái giá trị về những đạo nhạc đó. Khi mà làm nhạc tình á, thì mình cái những nốt nhạc nó phóng túng để cho rung động với cái tình cảm của cái chuyện tình. Thành ra khi làm mỗi cái dòng nhạc khác nhau, thì nếu mà người nào để ý đó, phân tách thấy cái dòng nhạc của bài Bay Tình Nở, hay nghe một cái bài Kim Vân Kiều Kim Trọng, hay nghe cái bài Thỏi Trời Đất Khách Ma Hồng, thì thấy ba cái dòng nhạc nó không giống nhau, là tại vì cái cảm xúc nó khác nhau.
Dạ vâng. Thưa nhạc sĩ, trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì Trần Như biết là nhạc sĩ đã có rất là nhiều những cái buổi trình diễn về cái cuốn CD này của nhạc sĩ. Thì không biết là trong tương lai thì nhạc sĩ có những cái dự định nào mới, và không biết là sẽ có một buổi trình diễn ở bên Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ, theo dự trình đó thì có lẽ là Thiện sẽ sang Hoa Kỳ, Los Angeles, quận Cam đó, khoảng tháng 4. Thì Thiện sẽ đi sang đó, mà có trong chương trình đó thì có thể là gặp anh Lê Văn Khoa này kia đó, thì cũng hợp tác về vấn đề văn nghệ trong thời đó để phổ biến về Trần Kiều với Chính Phủ Ngâm. Không biết có thể đi Houston, Texas không? Thiện bây giờ thì Thiện đã đi bên Đức rồi, rất là thành công bên Đức rồi. Thiện có đi bên Bỉ, cũng có ra mắt rồi. Bên Pháp thì ra mắt 2 lần ở Bay thì rất là thành công.
Trần Như biết chắc chắn là những quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay nghe được những cái nhạc phẩm trong Kim Vân Kiều cũng như là của Trinh Phụ Ngâm và những cái nhạc phẩm tình của nhạc sĩ, thì chắc chắn là cũng muốn có được những cái cuốn CD này. Nếu mà những quý vị muốn có được cái CD thì phải làm cách nào, liên lạc ra sao, thì nhạc sĩ có thể cho Trần Như cũng như khán giả biết thêm chi tiết luôn không ạ?
Dạ, trong thời gian này đó thì nếu mà muốn có đó thì tất cả những CD của Thiện không có bán, nhưng mà Thiện có ông anh tên là Quách Vĩnh Tường. Nhờ cái ông anh Quách Vĩnh Tường đó thì họ có thể liên lạc với anh Quách Vĩnh Tường. Có thể là hay nhất đó là viết email cho Thiện, rồi Thiện sẽ thông báo cái chỗ của anh Quách Vĩnh Tường đó, thì điện thoại đến anh Trường sẽ gửi CD đến tận nhà. Trường hợp mà nếu mà muốn có CD á thì rất là dễ. Chỉ vô thiệnmusic.com, thiệnmusic viết một chữ thôi, không có bỏ dấu, music viết bằng tiếng Anh á, rồi .com, thì trong đó có đầy đủ hết, có số điện thoại, có email của Thiện, liên lạc với Thiện. Thiện sẽ nói ông anh tên là Quách Vĩnh Trường, ông anh Thiện thì ở gần quận Cam á, thì anh sẽ liên lạc với anh, sẽ gửi CD tận nhà.
Cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình Cuộc Đời Và Sự Nghiệp cùng với Trần Như trong ngày hôm nay. Để kết thúc chương trình thì không biết là nhạc sĩ còn những lời nào muốn chia sẻ đến quý thính giả nữa hay không, thưa nhạc sĩ?
Dạ, cái thứ nhất là rất là cảm ơn Trần Như cho Thiện cơ hội để được bày tỏ những cái sinh hoạt của mình với người đồng hương ở đất Mỹ. Thiện là một người rất thương dân tộc Việt Nam. Thì nói chung Thiện là cái người sống xa nhưng mà trái tim Thiện rất là thương xứ sở, rất là gìn giữ nhất là văn hóa Việt Nam. Cái tâm hồn Thiện lúc nào cũng người Việt Nam, thương nước, thương nòi. Thành ra Thiện bỏ công phu để mà làm Kim Đăng Kiều với Kim Phu Ngâm. Đó là cái nhắn nhủ của Thiện, là mấy đứa trẻ sau này, những đứa sanh ở ngoại quốc xứ Mỹ, đừng không quên cái Kim Kiều với Kim Phu Ngâm. Đó là hai cái tuyệt tác của dân tộc Việt Nam. Thiện có bao nhiêu lời đã thôi.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều đã bỏ thời gian đến với chương trình và chúc nhạc sĩ luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục những cái công việc mà nhạc sĩ đang có cái ý định làm trong những cái năm kế tiếp đây. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều ạ.
Dạ, thì cảm ơn Thiện.
Dạ vâng, xin kính chào nhạc sĩ.
Chào.
Và Trân Như cũng xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình Cuộc Đời Và Sự Nghiệp trong tuần lễ này. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Cuộc Đời Và Sự Nghiệp vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.